Đài Paris, RFI, Radio France Internationale, tiếng nói quốc tế từ thủ đô nước Pháp. Trọng Thành cùng Chi Phương và Phan Minh xin kính chào quý vị thính giả. Sau đây là bản tin thời sự ngày Chủ nhật 11 tháng 5, 2025. Tổng thống Nga đề nghị đàm phán trực tiếp với Ukraine về giải pháp hòa bình. Kiev hoan nghênh dấu hiệu tích cực từ phía Moscow. Ấn Độ và Pakistan cáo buộc nhau vi phạm thỏa thuận ngừng bắn ở Kashmir vừa đạt được ngày hôm qua. Thánh lễ đầu tiên khai mạc triều đại Giáo Hoàng. Giáo Hoàng Leo 14 kêu gọi các nhà lãnh đạo thế giới đừng để chiến tranh tiếp diễn. Kính thưa quý vị, Tổng thống Nga Vladimir Putin không hồi đáp yêu cầu ngừng bắn 30 ngày mà Ukraine và các đồng minh đưa ra ngày hôm qua. Nhưng trong một cuộc họp báo tối ngày hôm qua, ông Putin đã đề nghị nối lại các đàm phán trực tiếp Nga-Ukraine tại thành phố Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ. Theo hãng tin Reuters, Tổng thống Nga không loại trừ việc hai bên đạt thỏa thuận về một đợt ngừng bắn mới với điều kiện là đàm phán phải cho phép, xin trích, loại bỏ các gốc rễ sâu xa của xung đột để hướng đến việc thiết lập một nền hòa bình bền vững. Ông Putin cho biết sẽ trao đổi với Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ vào ngày hôm nay để chuẩn bị cho các đàm phán. Về tuyên bố của Tổng thống Nga, thông tin viên Jean Didier Revoy từ Moscow cho biết cụ thể.
Au terme d'une vingtaine d'entretiens bilatéraux avec les dirigeants qui s'étaient rendus à Moscou pour les célébrations.
Sau khoảng 20 cuộc họp song phương với lãnh đạo các nước tại Moscow dự lễ kỷ niệm ngày 9 tháng 5, Vladimir Putin đã có bài phát biểu dài 20 phút trước một nhóm các nhà báo Nga và nước ngoài được tuyển chọn. Đây là cơ hội để Tổng thống Nga đưa ra đề xuất phản hồi lại đề xuất ngừng bắn 30 ngày do Kiev và các đồng minh phương Tây yêu cầu, nếu không sẽ phải chịu lệnh trừng phạt mới. Ông Putin nói, chúng tôi đề nghị chính quyền Kiev nối lại không chậm trễ các đàm phán mà chúng tôi đã từng nỗ lực tiến hành với họ tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ vào ngày 15 tháng 5 này, tại chính nơi mà các cuộc đàm phán trước đây đã từng diễn ra và bị gián đoạn, hết lời dẫn. Như vậy là phía Nga đề nghị đàm phán trực tiếp, nhưng không kèm theo ngừng bắn. Để biện minh cho việc từ chối ngừng bắn này, Tổng thống Nga đã trích dẫn 5.000 vụ vi phạm lệnh ngừng bắn do Moscow đề xuất về các cơ sở hạ tầng năng lượng vào dịp lễ phục sinh hay trong lễ kỷ niệm chiến thắng vừa qua. Điều rõ ràng nhất mà ta có thể thấy là Tổng thống Nga đã bỏ ngoài tai các áp lực của phương Tây. Ông Putin nói, chúng tôi đã đưa ra đề xuất, câu trả lời bây giờ phụ thuộc vào chính quyền Ukraine và những người giám hộ họ. Tôi nhắc lại, Nga sẵn sàng đàm phán mà không cần các điều kiện tiên quyết. Hiện tại vẫn phải chờ xem Kiev và Moscow thực sự sẵn sàng đàm phán về những gì.
Jean-Didier Revoy, Moscou, RFI.
Cố vấn chính sách đối ngoại của Điện Kremlin, ông Yuri Ustakov ngày hôm nay cho biết quan điểm của Moscow là đàm phán cần tính đến các thay đổi trên thực địa và dự thảo về thỏa thuận hòa bình Nga và Ukraine đã sơ bộ đạt được hồi đầu năm 2022. Theo dự thảo mà hãng tin Anh Reuters tham khảo được, Ukraine phải chấp nhận quy chế trung lập vĩnh viễn để đổi lấy bảo đảm an ninh của 5 thành viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc là Mỹ, Nga, Trung Quốc, Pháp và Anh. Về phản ứng của Ukraine, nguyên thủ Ukraine Volodymyr Zelensky cho rằng đây là một dấu hiệu tích cực cho thấy Moscow đã bắt đầu xem xét việc chấm dứt chiến tranh. Kiev khẳng định sẵn sàng đàm phán trực tiếp với Moscow theo đề xuất của Tổng thống Putin, nhưng hy vọng là Nga sẽ chấp thuận đề nghị ngừng bắn 30 ngày kể từ ngày mai, thứ Hai, 12 tháng 5. Từ Kiev, thông tin viên Emmanuel Schatz cho biết thêm thông tin.
Face aux déclarations du président russe, l'Ukraine et ses alliés proposent à Moscou un cessez-le-feu.
Trước đề nghị của Tổng thống Nga, Ukraine và đồng minh trên thực tế đã đề xuất với Nga một lệnh ngừng bắn toàn diện vô điều kiện trong vòng 30 ngày kể từ thứ Hai và các cuộc giao tranh phải được chấm dứt trước bất cứ cuộc đàm phán nào về hòa bình. Về phần mình, Tổng thống Nga Vladimir Putin không đề cập đến lệnh ngừng bắn trong bài phát biểu của mình, mà thay vào đó đề xuất đàm phán trực tiếp với Ukraine, nhưng vẫn tiếp tục bằng kích Ukraine. Trong đêm qua, tại thủ đô Kiev, người dân có thể nghe thấy một số vụ nổ sau cuộc tấn công bằng drone. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron coi đề xuất của ông Putin là không thể chấp nhận được đối với Kiev và chỉ ra rằng Moscow vẫn luôn cố áp đặt điều kiện của mình, và điều này về cơ bản trái ngược với đề xuất là ngừng bắn vô điều kiện. Về phía Hoa Kỳ, Donald Trump hôm nay nhận định rằng đó có thể là một ngày quan trọng đối với Nga và Ukraine, ngay cả khi Washington là bên đầu tiên đề xuất lệnh ngừng bắn 30 ngày từ tháng 3 vừa qua. Tổng thống Mỹ tin vào một giải pháp nhanh chóng đối với cuộc xâm lược của Nga. Trong khi đó, đại sứ Hoa Kỳ tại Kiev thì cảnh báo về nguy cơ Moscow đang chuẩn bị một cuộc không kích quy mô lớn nhắm vào Ukraine, trái ngược hoàn toàn với các mong muốn hòa giải từ Nga.
Emmanuel Schatz, Kiev, RFI.
Sau khi lệnh ngừng bắn 3 ngày Moscow ban hành hết hạn, trong đêm qua, không quân Ukraine ghi nhận Nga đã tấn công bằng 109 drone, trong đó 60 chiếc bị bắn hạ. Ấn Độ và Pakistan ngày hôm nay cáo buộc nhau về một số vi phạm đối với lệnh ngừng bắn bất ngờ đạt được ở vùng Kashmir vào ngày hôm qua. Theo Ngoại trưởng Ấn Độ, thì New Delhi đã đáp trả các hành động vi phạm liên tiếp từ phía Pakistan. Trong khi đó, phía Islamabad khẳng định là vẫn tuân thủ thỏa thuận và quân đội Pakistan hiện đang kiềm chế và xử lý tình huống một cách có trách nhiệm. Các phóng viên của hãng tin Pháp AFP tại Srinagar thuộc vùng Kashmir do Ấn Độ kiểm soát cho biết đã nghe thấy nhiều tiếng nổ lớn. Về phần mình, một quan chức cấp cao ở Kashmir do Pakistan kiểm soát cũng xác nhận là có một số vụ đấu súng diễn ra rải rác dọc đường kiểm soát Ấn Độ-Pakistan. Từ Bangalore, thông tin viên Kombasai cho biết cụ thể.
Ngay trong đêm qua, lệnh ngừng bắn đã bị vi phạm bởi những cuộc nổ súng ở biên giới mà hai quốc gia cáo buộc nhau là tác giả. Tuy nhiên, những cuộc đụng độ nhỏ như vậy là điều thường xảy ra, gần như theo phản xạ, mỗi khi có căng thẳng giữa hai nước. Do đó, còn quá sớm để nhận định thỏa thuận không còn hiệu lực. Các chiến dịch không kích bao gồm việc sử dụng drone bên trong lãnh thổ đối phương, dưới sự chỉ đạo của các chỉ huy quân sự cấp cao đã dừng lại. Đó chính là những hoạt động có thể khiến căng thẳng bùng nổ trong khu vực. Tính đến sáng hôm qua, chiến sự vẫn bị cho là đã vượt ngoài tầm kiểm soát. Phát ngôn viên của quân đội Pakistan đã phát động một chiến dịch tấn công lớn nhắm vào Ấn Độ sau một đêm giao tranh ác liệt bằng drone. Tối hôm qua, lệnh ngừng bắn được công bố bất ngờ theo kiểu đậm chất Donald Trump sau khi có sự xác nhận của chính quyền hai nước đã mang lại sự nhẹ nhõm lớn trên thực địa. Hiện chưa rõ liệu thỏa thuận này có bao gồm cơ chế giải quyết bất đồng giữa hai bên hay không. Hiện tại, nguồn gốc của xung đột vẫn còn nguyên vẹn. Vụ tấn công khủng bố ở Kashmir thuộc Ấn Độ mà New Delhi quy trách nhiệm cho Islamabad, trong khi Pakistan phủ nhận có dính líu đến vụ này. Do vậy, khủng hoảng giữa hai nước vẫn còn âm ỉ.
Kombasan Bangalore, RFI.
Về thỏa thuận ngừng bắn giữa Ấn Độ và Pakistan ngày hôm qua, trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết là ông rất tự hào về việc Ấn Độ và Pakistan đã khôn ngoan chấp thuận ngừng bắn, lời lẽ trong nguyên văn. Chủ nhân Nhà Trắng cũng thông báo là Hoa Kỳ sẽ tăng cường hợp tác thương mại với hai cường quốc Nam Á này. Dù cả hai bên đã tố cáo nhau vi phạm lệnh ngừng bắn, phải nói rằng Washington đã đóng vai trò không nhỏ trong cuộc thương lượng làm trung gian hòa giải giữa hai nước. Từ Washington, thông tin viên Karin Newton cho biết thêm.
Très tôt après l'attentat au Cachemire indien, les États-Unis se sont proposés comme possible médiateur, étant donné qu'ils entretiennent.
Vốn có quan hệ hữu hảo với cả Ấn Độ lẫn Pakistan, Hoa Kỳ đã đề xuất làm trung gian không lâu sau vụ tấn công tại Kashmir. Tuy nhiên, các cuộc đàm phán đã được thúc đẩy nhanh chóng sau khi Ấn Độ tấn công vào một căn cứ không quân của Pakistan và cuộc đáp trả của Islamabad vào các cơ sở của New Delhi. Cuộc leo thang quân sự đã khiến Washington hành động. Tổng thống Donald Trump đã nói về cả đêm đàm phán để đạt được thỏa thuận về lệnh ngừng bắn này. Thủ tướng Pakistan đã công khai cảm ơn Tổng thống Trump. Ngoại trưởng Hoa Kỳ Marco Rubio thì bảo đảm rằng chính phủ hai nước đã chấp nhận bắt đầu đàm phán về nhiều vấn đề tại một địa điểm trung lập. Về phía Liên Hiệp Quốc, Tổng thư ký Antonio Guterres đã nhiều lần tiếp cận ngoại giao với cả hai phía, nhưng Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi dường như từ chối đối thoại với cơ quan này. Lãnh đạo Liên Hiệp Quốc cũng hy vọng thỏa thuận này sẽ mở ra một nền hòa bình lâu dài và thiết lập đối thoại để giải quyết các vấn đề chia rẽ hai nước từ nhiều năm qua. Là thành viên của Hội đồng Bảo an, Pakistan đang xem xét đến việc để định chế này phê chuẩn lệnh ngừng bắn. Tuy nhiên, các nỗ lực này có thể đổ bể khi cả hai nước đang cáo buộc nhau vi phạm lệnh ngừng bắn.
Karin Newton, New York, RFI.
Trong thánh lễ đầu tiên khai mạc triều đại Giáo Hoàng tại quảng trường Thánh Phaero Vatican ngày hôm nay, Chủ nhật 11 tháng 5, Giáo Hoàng Leo 14 đã kêu gọi chấm dứt chiến tranh tại Ukraine, tại Gaza và nhiều nơi khác.
Theo hãng tin AFP, trước 100.000 tín đồ tập hợp tại đây, tân lãnh đạo Giáo hội Công giáo Hoàn Vũ đã chủ trì đọc kinh lạy Nữ vương Thiên đàng lần đầu tiên. Sau bài kinh là bài phát biểu đầu tiên của tân Giáo Hoàng. Giáo hoàng Leo 14 nhắc lại thảm kịch khủng khiếp của Thế chiến thứ hai 80 năm trước đã cướp đi sinh mạng của 60 triệu người, cũng như về việc mà cố giáo hoàng Francisco đã nhiều lần nhấn mạnh về Thế chiến thứ ba cục bộ đang diễn ra. Giáo hoàng Leo 14 kêu gọi các nhà lãnh đạo thế giới đừng để chiến tranh tiếp diễn. Tân giáo hoàng đã kêu gọi một nền hòa bình công bằng và bền vững tại Ukraine, ngừng bắn tại giải Gaza và trả tự do cho các con tin. Ngài cũng chào mừng Ấn Độ và Pakistan vừa đạt được thỏa thuận ngừng bắn và cầu Chúa để thế giới nhận được phép lạ của hòa bình.
Ngày hôm qua, hai ngày sau khi đắc cử, trong cuộc gặp các hồng y, tân giáo hoàng Leo 14 đã phác họa một số đường nét chính trong triều đại giáo hoàng mới.
Ngài cũng giải thích việc lựa chọn Leo làm tông hiệu là để kế thừa truyền thống của giáo hoàng tiền nhiệm Leo 13 với tông huấn lịch sử Rerum Novarum, tức là tân sự, từng tạo lập nền tảng cho đường hướng hành động vì xã hội của giáo hội Công giáo trong bối cảnh cuộc đại cách mạng công nghiệp đầu tiên. Tân giáo hoàng nhấn mạnh đến việc dựa trên di sản tinh thần này, giáo hội Công giáo hiện nay cần tiếp tục mang lại những câu trả lời cho một cuộc cách mạng công nghiệp khác, cho sự phát triển của trí tuệ nhân tạo, đang đặt ra những thách thức mới đối với việc bảo vệ phẩm giá con người, công lý và người lao động. Xin trích nguyên văn. Tân giáo hoàng người Mỹ đầu tiên đã ca ngợi phẩm chất tận hiến của người tiền nhiệm về tinh thần đối thoại dũng cảm và đầy tin tưởng với xã hội đương đại, về mối quan hệ gắn bó với những người thấp cổ bé họng nhất trong xã hội của cô giáo hoàng Francisco người Argentina.
Vị giáo hoàng thứ 267 của giáo hội Công giáo cũng đã đến mặc niệm cố giáo hoàng Francisco tại vương cung thánh đường Đức Bà Cả ở thủ đô Ý Roma vào ngày hôm qua. Giáo hoàng Leo 14 là người Mỹ, nhưng ông đã trải qua gần nửa cuộc đời mình tại Peru, một quốc gia Nam Mỹ. Thành phố Chiclayo, nơi Roberto Francis Prevost đã sống 9 năm, tràn ngập niềm vui khi cha Roberto đắc cử giáo hoàng. Đặc phái viên Martin Chaban gửi về bài phóng sự từ Chiclayo.
À Chiclayo, les portraits du nouveau pape ont été affichés sur la cathédrale de la ville.
Ở Chiclayo, chân dung của tân giáo hoàng được treo tại nhà thờ chính tòa của thành phố. Phía bên kia đường là một nhà hàng đang chào mừng việc giáo hoàng Leo 14 được bầu chọn. Đây không phải là một nhà hàng bình thường. Xin chào, chúng tôi nghe nói đây là nhà hàng yêu thích của giáo hoàng, một người phụ nữ đáp lời. Đúng vậy, ông từng đến đây để dùng món thịt lợn rán, một đặc sản của vùng, và bữa sáng kiểu Mỹ. Bây giờ chúng tôi bán bữa trưa Leo 14 với thực đơn là những gì ông đã ăn ở đây. Cách đó 20 mét, phía trước nhà thờ, nhiều tín đồ vẫn còn tràn ngập trong xúc động khi nhớ lại họ đã từng được gần gũi với giáo hoàng tương lai như thế nào. Rocho mang theo một vài bức ảnh. Cô nói, đây là mẹ tôi, và kia là Đức Giáo Hoàng. Trên bức ảnh này có các cháu của bà. Đây là con trai tôi, bên cạnh Đức Giáo Hoàng. Mẹ tôi luôn nhớ đến một người đàn ông rất gần gũi với tín đồ. Rocho nói, tôi đặc biệt nhớ, khi thấy ông chào đón mọi người với thái độ vô cùng khiêm nhường và bình tĩnh, ông ấy khiến tôi rất tò mò. Mọi người đều có kỷ niệm riêng về cha Roberto, như người dân Chiclayo gọi ông. Và mặc dù giáo hoàng tương lai chỉ ở thành phố này 9 năm, nhưng ông đã trải qua gần nửa đời mình ở miền Bắc Peru. Nhiều người đã đến từ các thị trấn lân cận để tham gia vào ngày hội hôm nay. Giờ đây, họ mơ ước cha Roberto trở về Chiclayo, nhưng lần này với tư cách giáo hoàng.
Martin Chabal, Chiclayo, RFI.
Về cuộc chiến thuế quan do Tổng thống Mỹ Donald Trump khởi xướng, ngày hôm nay, các quan chức Hoa Kỳ và Trung Quốc đã tiếp tục đàm phán về thuế quan tại Geneva và Thụy Sĩ. Sau cuộc gặp chính thức đầu tiên vào ngày hôm qua, cả hai bên đều không bình luận gì về tiến triển cũng như là nội dung đàm phán. Tuy nhiên, tối ngày hôm qua, Tổng thống Donald Trump đã hoan nghênh cuộc gặp này và khẳng định là hai bên đã thiết lập lại toàn bộ mức thuế quan một cách hữu nghị và mang tính xây dựng. Đồng thời, Tổng thống Trump cũng hy vọng rằng, vì lợi ích đôi bên, sẽ sớm thấy Trung Quốc mở cửa đối với doanh nghiệp Hoa Kỳ tại nền kinh tế thứ hai thế giới. Phía Bắc Kinh vẫn chưa đưa ra bình luận chính thức nào, nhưng hãng tin Tân Hoa Xã tiếp tục khẳng định lập trường cứng rắn của Trung Quốc, xin trích, đó là kiên quyết bác bỏ đề xuất gây tổn hại đến các nguyên tắc cốt lõi, làm suy yếu mục tiêu chung về công bằng toàn cầu. Hết lời dẫn, Tổng thống Mỹ ngày hôm nay cũng viết trên mạng xã hội Truth Social rằng đàm phán có nhiều tiến triển.
Và liên quan đến đàm phán thuế với Mỹ, Thủ tướng Nhật Bản tái khẳng định mục tiêu hướng tới xóa bỏ toàn bộ việc tăng thuế hải quan như chính sách của Donald Trump. Ngày hôm nay trong một phát biểu trên chương trình buổi sáng của đài truyền hình Fuji, Thủ tướng Shigeru Ishiba nhắc lại là ông sẽ hướng tới mục tiêu nói trên trong các đàm phán sắp tới với Hoa Kỳ. Theo Thủ tướng Nhật thì hiện nay quan hệ của Tokyo với Tổng thống Donald Trump đang tốt đẹp một cách đáng ngạc nhiên. Mục tiêu của Nhật Bản là hủy bỏ cả mức thuế tăng 10% đối với tất cả hàng nhập vào Mỹ theo chính sách mà Tổng thống Trump đưa ra đầu tháng 4. Hôm 9 tháng 5 vừa qua, ông Trump cho biết là Mỹ sẽ duy trì mức thuế cơ sở 10% đối với hàng nhập khẩu, ngay cả sau khi các thỏa thuận thương mại được ký kết với nhiều nước, nhưng có thể miễn trừ với các nước có những nhân nhượng quan trọng.
Hoa Kỳ và Iran tiếp tục đàm phán hạt nhân. Vòng đàm phán thứ tư giữa Hoa Kỳ và Iran về chương trình hạt nhân của Tehran diễn ra vào ngày hôm nay tại nước trung gian Oman. Trước khi gặp phái đoàn Mỹ, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi đã tái khẳng định rằng làm giàu uranium là quyền không thể bàn cãi của nước này, trong khi đó Washington thì yêu cầu Tehran phải dỡ bỏ các cơ sở quan trọng có khả năng phát triển vũ khí hạt nhân. Đồng minh của Hoa Kỳ và Israel ngày hôm nay cho rằng không thể để Iran sở hữu loại vũ khí nguy hiểm nhất thế giới và đề nghị dỡ bỏ tất cả các cơ sở làm giàu uranium của Tehran.
Sau đây là phần tin bổ sung.
Ngày hôm nay, khoảng 3,7 triệu người Albania được kêu gọi đi bỏ phiếu để bầu ra 140 nghị sĩ tại Quốc hội với nhiệm kỳ 4 năm từ hơn 2.000 ứng viên đại diện cho 11 đảng. Đây cũng là cuộc bầu cử đầu tiên mà cộng đồng người Albania ở nước ngoài có thể tham gia bầu cử. Để giành được quyền lãnh đạo đất nước trong 4 năm tới, một đảng hoặc liên minh phải giành được đa số tại Quốc hội. Cuộc bầu cử này được coi là cuộc đọ sức giữa Thủ tướng Edi Rama thuộc Đảng Xã hội tái tranh cử lần thứ tư, hứa hẹn là đưa Albania gia nhập Liên hiệp châu Âu vào năm 2030, và phe đối lập là Sali Berisha thuộc cánh hữu, liên minh với khoảng 20 đảng khác, đưa ra chương trình tranh cử Great Albania, tức là lấy cảm hứng từ Donald Trump, có nghĩa là phục hồi sự vĩ đại của Albania.
Về tình hình giải Gaza, Ngoại trưởng Israel ngày hôm nay cho biết ủng hộ sáng kiến được Đại sứ Mỹ đưa ra ngày 9 tháng 5 trong việc viện trợ nhân đạo tại Gaza. Theo kế hoạch từ Đại sứ Mỹ hé mở thì an ninh tại các điểm phân phối sẽ được đảm bảo bởi các nhà thầu tư nhân, trong khi quân đội Israel sẽ bảo đảm an ninh từ xa. Lo viện trợ lọt vào tay Hamas là luận điểm chính mà Israel đưa ra để ngăn việc viện trợ vào Gaza. Trong khi đó, tình hình thảm khốc tại Gaza khi không có cứu trợ từ hơn 2 tháng nay dẫn đến việc Pháp ủng hộ việc xét lại thỏa thuận liên kết giữa Liên hiệp châu Âu và Israel. Đó là tuyên bố của ông Jean-Noël Barrot trên đài France Info và Le Monde ngày hôm nay. Quý thính giả đang theo dõi chương trình của RFI Đài Phát thanh Quốc tế Pháp. Trong giây lát mở đầu phần 2 của chương trình sẽ là một tạp chí Thế giới đó đây do Thùy Dương phụ trách. Tiếp đó là tạp chí Thể thao hàng tuần của Anh Vũ với chủ đề Champions League UEFA Paris Saint-Germain trước ngưỡng cửa lịch sử. Nhưng ngay bây giờ, mời quý vị theo dõi điểm tuần báo của Thúy My.
Điểm tuần báo.
Kính thưa quý vị, Putin rầm rộ kỷ niệm 80 năm kết thúc đệ nhị thế chiến, dành hết công trạng cho người Nga, đồng thời chứng tỏ không bị cô lập vì xâm lăng Ukraine. Tại Vatican, mật nghị Hồng Y tạo bất ngờ khi bầu ra tân lập cháu hoàng người Mỹ Leo 14. Donald Trump nói rằng đang làm điều tốt đẹp cho nhân loại. Căng thẳng cho hai quốc gia có vũ khí nguyên tử Ấn Độ và Pakistan, đó là một số sự kiện đáng chú ý trong tuần qua.
Nhật báo Le Figaro cuối tuần cho rằng Putin đang làm rầm rộ ngày kỷ niệm 80 năm chiến thắng nước quốc xã để chứng tỏ không còn bị cô lập, với sự hiện diện của khoảng 20 nhà lãnh đạo và quân đội một số nước tham gia diễu binh.
Vladimir Putin không hề có một lời nào nói đến khả năng kết thúc chiến tranh ở Ukraine, cũng như lời đề nghị cởi mở của Donald Trump. Ông chủ Điện Kremlin khẳng định đất nước, xã hội và toàn thể nhân dân ủng hộ những người tham gia chiến dịch quân sự đặc biệt. Từ ngữ Hoa Mỹ nói về cuộc xâm lăng Ukraine đã 3 năm qua, làm mấy trăm ngàn người chết và bị thương. Khoảng 1.500 người lính đã chiến đấu ở Ukraine, nằm trong số 11.000 lính chịu hành ở trung tâm Moscow, vốn được giữ an ninh nghiêm ngặt sau những vụ tấn công gần đây. Putin tuyên bố Nga luôn là rào cản vững chắc chống lại chủ nghĩa quốc xã, nạn bài Nga, bài cho Thái, những lý lẽ mà Moscow thường dùng để cáo buộc chính quyền Kiev. Khách mời số 1 là Tập Cận Bình, đứng dậy chào đoàn quân Trung Quốc diễu hành qua lễ đài. Những quân nhân Việt Nam, Lào, Miến Điện, Azerbaijan, Uzbekistan và Ai Cập cũng được lãnh đạo nước mình chào mừng. Sau buổi lễ, Putin còn trao đổi thân mật với các sĩ quan Bắc Triều Tiên, đó là chỉ huy của các lực lượng tăng viện cho mặt trận Kursk được Kim Jong-un gửi đến mà từ nhiều tháng qua Moscow vẫn giữ im lặng. Bên cạnh lãnh đạo các nước anh em, còn có Thủ tướng Slovakia, bất chấp khuyến cáo của Liên hiệp châu Âu, Tổng thống Serbia và nhân vật bị tư pháp Bosnia chư lùng là Milorad Dodik cũng có mặt trên quảng trường đỏ, một danh sách khách mời mà Kremlin muốn chứng tỏ không bị cô lập ngoại giao. Ngược lại, không có đại diện nào của Hoa Kỳ tham dự, dù trước đó có tin đồn là sẽ có một nhà đàm phán của ông Trump, thậm chí Ngoại trưởng Marco Rubio đến. Một sự vắng mặt chứng tỏ tiến trình thương lượng đang sai lầy. Putin dùng những từ ngữ đau to búa lớn để ca ngợi vai trò chủ chốt của Liên Xô trong đệ nhị thế chiến. Le Figaro cũng nhận thấy lần đầu tiên có sự xuất hiện của các khôn bên cạnh các họa tiễn chiến lược có thể mang đầu đạn nguyên tử.
Nhưng Le Figaro cho biết châu Âu không để cho Putin tự trao cho mình mọi thành quả của chiến thắng. Cùng ngày, Pháp và Ba Lan ký kết một hiệp ước hữu nghị và chính tại Kiev mà Ngoại trưởng các nước châu Âu kỷ niệm 75 năm tuyên bố ngày 9 tháng 5 năm 1950 của Robert Schuman thành lập Cộng đồng Than Thép châu Âu, tiền thân của Liên hiệp châu Âu ngày nay. Quay lại với lịch sử, tuần báo nói về hòa bình theo kiểu Stalin.
Cách đây đúng 80 năm, sau khi đài phát thanh Moscow loan tin Đức Quốc xã đầu hàng, khắp nơi từ nhà máy đến nông trường đều có những diễn đàn ca ngợi cha cha dân tộc. Tại Kremlin, Stalin ký một văn bản quan trọng liên quan đến 1 triệu người lính Liên Xô bị Đức bắt làm tù binh, trong đó một số được đồng minh trao trả, khoảng 100 trại trần giới, mỗi trại chứa 10.000 người được thành lập. Sau khi thẩm vấn, những ai từng phục vụ trong công cuộc diệt chủng người Do Thái hay làm quản giáo ở các trại tập trung đều bị hành quyết, số khác tống vào các gulag. Theo nhà sử học Marie Mourtier-Bitton, chỉ 20% được quay lại với đời sống dân sự. Trong số những người lính bị xử tử, có các đơn vị đã chạy trốn khỏi Praha và đầu hàng người Mỹ, ngỡ rằng đã thoát nạn nhưng lại bị trao trả cho Hùng quân. Không xa Điện Kremlin, một sĩ quan 26 tuổi từ nhiều tháng đã bị giam giữ là Alexandre Solzhenitsyn, viên đại úy pháo binh bị bắt vì chỉ trích Stalin thanh trừng quân đội Liên Xô và liên minh với Hitler. Người sĩ quan trẻ bị lệnh án 8 năm cải tạo lao động, sau đó đã cho ra đời tác phẩm Quần đảo ngục tù, làm rung chuyển toàn bộ Liên Xô. Trong The Day the World Ended, tức ngày chiến tranh kết thúc, nhà sử học Martin Ginber dẫn ra lời chứng về không khí thực sự lúc đó ở Liên Xô. Xin trích, ở tiền tuyến, một đại dương vodka và hàng loạt phát súng chỉ thiên, còn trong thẳm sâu của đất nước là một đại dương nước mắt, hầu như mỗi gia đình đều mất đi một thành viên.
Về phía Ukraine, đặc phái viên Le Point cho biết chuyến thăm Kiev của Bộ tứ lãnh đạo Pháp, Đức, Anh, Ba Lan là nguồn động viên đáng kể cho Ukraine. Họ đã bí mật đến nơi bằng xe lửa trong bầu không khí bất thường ở thủ đô Ukraine vì không có còi báo động do Putin ngưng bắn 3 ngày.
Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh Nga đang yếu hẳn đi dù tổ chức cuộc duyệt binh hoành tráng. Ngoài chiến trường từ nhiều tháng qua, quân Nga không chiếm nổi thành phố Pokrovsk nhỏ bé ở miền đông Ukraine, dù đã hy sinh rất nhiều mạng lính. Về chính trị, Hoa Kỳ bực tức về những yêu sách quá đáng của Putin, còn về kinh tế, giá dầu thô giảm mạnh và các biện pháp trừng phạt mới của châu Âu khiến Kremlin mất một nguồn thu khá lớn. Kiev rất hoan nghênh sự thức tỉnh của châu Âu, nhưng tiếc rằng quá chậm chạp. Một cố vấn tổng thống Zelensky giải thích, các chiến binh của chúng tôi phải trả giá cho việc chuyển giao vũ khí quá chậm. Dân biểu Oleksiy Goncharenko nói thêm, với nhịp độ này, Ukraine sẽ bị xóa tên trên bản đồ trước khi toán quân đầu tiên của châu Âu đến nơi, vì vậy chúng tôi mới cần đến người Mỹ. Thế thì chẳng, dân biểu Pháp Angenete nhấn mạnh, châu Âu cần có chủ trương cứng rắn về an ninh, không thể nhượng bộ Putin và Trump. Thông điệp cho phái đoàn châu Âu mang đến là Nga phải chấp nhận ngưng bắn vô điều kiện trong 30 ngày. Bà Ginetti hy vọng công thức Weimar-Brits, tức Pháp, Đức, Ba Lan cộng với Anh sẽ giúp bảo đảm việc triển khai liên minh tình nguyện, lực lượng Kiev trên tiền tuyến, còn đồng minh bảo vệ cơ sở hạ tầng chiến lược của Ukraine.
Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
Putin muốn gì và làm thế nào châu Âu có thể ngăn chặn? Đó là vấn đề được The Economist đưa ra với khuôn mặt Putin chiếm hẳn trang bìa của tuần báo.
The Economist cho rằng số lính tự trận ở Ukraine càng tăng lên thì Putin càng gia tăng mục đích chiến tranh để biện minh. Một chiến dịch quân sự đặc biệt đã trở thành cuộc đấu tranh sinh tồn của Nga trước các kẻ thù từ xa. Đây là một thay đổi sâu sắc, có nghĩa là tương lai của Ukraine phụ thuộc vào tham vọng của Putin thay vì ngoại giao nặng phần trình diễn của Donald Trump, và cũng có nghĩa là nhiều người châu Âu đang đồng lõa với mối đe dọa Nga, không biết làm cách nào đối phó. Có thể Nga không xâm lăng tiếp các vùng đất khác của châu Âu, nhưng sẽ tạo ảnh hưởng bằng vô số vụ tấn công tinh học, lũng đoạn, ám sát, phá hoại. Nếu nhận ra một điểm yếu nào đó, Putin có thể tìm cách chia rẽ NATO, chiếm một mảnh đất nho nhỏ, đặt đồng minh trước thách thức trả đũa. Việc này có thể xảy ra trong 2-5 năm tới, nghe có vẻ lâu nhưng trong kế hoạch quân sự chỉ là một cái chớp mắt. Nhiều người ở Hoa Kỳ và Nam Âu sẽ cho rằng dự báo trên đây là hoang tưởng. Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff khẳng định có thể tin vào Putin. Những người khác dù đủ khôn ngoan để không đặt niềm tin vào một người đã khởi động 5 cuộc chiến tranh trong vòng 25 năm qua, cho rằng Nga quá yếu để có thể là mối đe dọa thực sự.
Tại Ukraine, Nga phải chịu đựng tổn thất lên đến 1 triệu thương vong, và ngoài số đất chiếm được trong những tuần lễ đầu, quân Nga đến nay chỉ giành được thêm 1% lãnh thổ của Ukraine. Một nền hòa bình tạm bỡ áp đặt cho Ukraine sẽ chỉ là bước đệm để Putin tiến hành một cuộc chiến tranh mới.
Tuy nhiên, theo The Economist, Putin đã 72 tuổi, cần nghĩ đến những gì diễn ra sau đó. Sau 3 năm, cuộc chiến tranh đã nhuộm màu ý thức hệ. Trước đó, 60% người Nga nói rằng ưu tiên của chính quyền là cải thiện mức sống. Ngày nay, tỷ lệ này chỉ còn 41%. Thay vào đó, 55% muốn Nga thành đại cường quốc tế. Putin đặt cả nước vào thời chiến, kỹ nghệ quốc phòng tạo ra việc làm, trợ cấp hào phóng cho lính và gia đình quân nhân, chiếm 1,5% GDP. Putin cũng đàn áp mạnh mẽ hơn, dân Nga bị cô lập hơn với phương Tây, châu Âu thì đang mua nhiều vũ khí hơn. Các số liệu của Thụy Điển cho thấy các nước NATO không bao gồm Hoa Kỳ đã tăng chi quốc phòng 68 tỷ đô la. Trong năm 2022-2023, châu Âu đủ giàu có và sức mạnh kỹ nghệ để đối phó với Putin, có khả năng hòa giải được với người kế nhiệm ông ta. Khi những người lính Nga diễu hành qua quảng trường đỏ, câu hỏi đặt ra là liệu châu Âu có thể vượt qua những chia rẽ của mình để cứu được Ukraine và tự vệ hay không?
Về nhà lãnh đạo mới của Giáo hội Công giáo, trả lời Nouvelle Lobs, bà Christine Perdotti, chủ biên tạp chí Chứng nhân Cơ đốc, nhận định, chọn lựa giáo hoàng Leo 14 cũng độc đáo giống như bầu một giáo hoàng Ba Lan năm 1978.
Sự xuất hiện của Hồng y Robert Francis de Vos trên ban công Đại giáo đường Thánh Phêrô ngỡ như chỉ có trong tiểu thuyết, đành rằng ngài là một người Mỹ sinh ở Chicago nhưng có cha người Pháp gốc Ý và mẹ người Tây Ban Nha, mang hai quốc tịch Mỹ và Peru, một chiếc cầu nối giữa các quốc gia. Phong cách của Đức Giáo Hoàng Leo 14 cổ điển hơn, và như vậy có thể thuyết phục được những người bảo thủ. Từ ban công, Giáo Hoàng đã nhấn mạnh ngay đến hòa bình. Lời cảm ơn dành cho Đức Giáo Hoàng Francisco cho thấy ông sẽ không từ bỏ di sản của người tiền nhiệm. Năm nay 69 tuổi, nhiệm kỳ của ông sẽ còn kéo dài. Bà Christine Perdotti nhắc nhở, đừng quên rằng trở thành người đứng đầu giáo hội vừa là cú sốc tâm lý, vừa là một nhiệm vụ hết sức nặng nề. Nhìn lại 60 năm qua, Đức Giáo Hoàng Gioan 23 được bầu sau 11 vòng bỏ phiếu, tuy lúc đó chỉ có 51 hồng y. Đức Giáo Hoàng John Paul đệ nhất gánh trách nhiệm nặng nề đến nỗi từ trần sau 33 ngày, John Paul đệ nhị đóng trọn vai trò, trong khi Benedicto 16 đã phải từ nhiệm, Francisco thì đã dâng hiến trọn đời. Không thể nào nói trước được một hồng y trở thành giáo hoàng có thể làm rạng danh như thế nào hay phải chịu đựng. Chuyên gia trên nhận thấy, ngay trong những lần xuất hiện đầu tiên, Giáo Hoàng Leo 14 có cái vẻ thanh thản như một người từng đóng vai trò này trong suốt cuộc đời. Đây là một khởi đầu đáng khích lệ cho triều đại Giáo Hoàng.
Về Tổng thống Hoa Kỳ, Courier International tuần này dành một ngoại lệ là dịch toàn bộ bài phỏng vấn ông Donald Trump của người sang Mỹ The Atlantic, một tờ báo luôn chỉ trích chủ nhân Nhà Trắng.
Nhưng một kỷ niệm 100 ngày cầm quyền của Tổng thống Trump, ấn phẩm này đã đăng lên mạng bài phỏng vấn rất dài về sự tái đắc cử ngoạn mục của ông sau thất bại mà Trump chưa bao giờ nhìn nhận trước Joe Biden năm 2020, ban đầu bị từ chối, nhưng rốt cuộc Nhà Trắng chấp nhận tiếp và còn mời thêm tổng biên tập The Atlantic là Jeffrey Goldberg, kẻ thù của Trump, người đã tiết lộ scandal Sinangate gây chấn động tại phòng bầu dục Ông Trump thoải mái trao đổi về mọi thứ, từ những món trang trí bằng vàng 24 carat mà ông đưa về từ Mar-a-Lago cho đến cuộc chiến tranh mà Trump nghĩ rằng ông đang ra tay cứu giúp Ukraine. Tuần báo dùng những câu nói của Tổng thống Mỹ thứ 47 làm tích trang nhất: những gì tôi làm là tốt đẹp cho nhân loại.
RFI Đài Phát thanh Quốc tế Pháp xin kính chào quý vị vừa đến với chương trình. Trước khi chuyển sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại những tin chính vừa loạt. Tổng thống Nga đề nghị đàm phán trực tiếp với Ukraine. Kiev hoan nghênh dấu hiệu tích cực từ phía Moscow. Ấn Độ và Pakistan cáo buộc nhau về một số vi phạm đối với thỏa thuận ngừng bắn ở Kashmir vừa đạt được ngày hôm qua. Thánh lễ đầu tiên khai mạc triều đại Giáo hoàng Leo 14 kêu gọi các nhà lãnh đạo thế giới đừng để chiến tranh tiếp diễn. Kính thưa quý vị, mở đầu phần 2 của chương trình, mời quý vị theo dõi tạp chí Thế giới đó đây do Thùy Dương biên soạn, tạp chí phát lần đầu tiên vào ngày hôm qua.
Kỷ niệm 80 năm chiến thắng Đức Quốc xã, Vladimir Putin ngợi ca binh sĩ Nga chiến đấu tại Ukraine. Những thách thức lớn về đối nội và đối ngoại của tân giáo hoàng Leo 14. Nguy cơ xảy ra một cuộc chiến tranh về nước giữa Ấn Độ và Pakistan. Châu Âu tìm cách thu hút các nhà khoa học Mỹ. Bồ Đào Nha công bố chiến dịch trục xuất di dân lớn chưa từng có. Paris thắt chặt điều kiện cấp quốc tịch Pháp cho người nước ngoài. Thưa quý vị, trên đây là những chủ đề chính trong tạp chí Thế giới đó đây tuần này. Ngày 9 tháng 5 năm 2025, tại thủ đô Moscow, Nga tổ chức cuộc diễu binh rầm rộ kỷ niệm 80 năm chiến thắng Đức Quốc xã.
Lễ kỷ niệm 80 năm chiến thắng Đức Quốc xã cũng là dịp để Tổng thống Nga ca ngợi các binh sĩ Nga tham chiến ở Ukraine. Ông nói, toàn bộ đất nước, xã hội và người dân ủng hộ những người tham gia chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine. Dưới thời Putin, mùng 9 tháng 5 trở thành một trong những ngày lễ quan trọng nhất tại Nga và là dịp phô trương sức mạnh quân sự. Thậm chí ngày kỷ niệm chiến thắng Đức Quốc xã còn mang tính biểu tượng hơn đối với Moscow kể từ khi Nga bắt đầu chiến dịch xâm lược Ukraine. Trang tin châu Âu Euronews ngày 5 tháng 5 nhắc lại là Điện Kremlin sử dụng hình ảnh và câu chuyện về đề nghị thế chiến để mô tả và bày tỏ sự ủng hộ cuộc chiến xâm lược Ukraine. Nga đã sử dụng một loạt khẩu hiệu và biểu tượng giống hệt những gì Liên Xô đã sử dụng trong đệ nhị thế chiến. Giải Ribbon Saint-Georges màu cam đen, tượng trưng cho chiến thắng trong đệ nhị thế chiến, cũng đã trở thành một trong những biểu tượng dễ nhận thấy nhất của cuộc chiến Nga xâm lăng Ukraine. Moscow đã cố tình liên kết hai câu chuyện thông qua ngôn từ, ví dụ gọi cuộc chiến tranh xâm lược Ukraine là một chiến dịch quân sự đặc biệt, theo cách gọi đệ nhị thế chiến là chiến tranh vệ quốc vĩ đại ở Nga. Trên diễn đàn đăng trên nhật báo Pháp Le Monde ngày 4 tháng 5, một tập thể các nhà sử học của châu Âu cũng đã lên án việc Moscow bóp méo ký ức về đệ nhị thế chiến để biện minh cho các hành động đáng ghê tởm nhất của Nga tại Ukraine.
Ngày 8 tháng 5, sau hai ngày họp tại nhà nguyện Sistina ở Vatican, mật nghị Hồng Y đã chọn được tân giáo hoàng. Hồng Y người Mỹ Robert Francis Prevost, 69 tuổi, với tông hiệu Leo 14, trở thành người kế nhiệm giáo hoàng Francisco. Nghi lễ nhậm chức của tân giáo hoàng diễn ra vào ngày 18 tháng 5.
Trong lúc chờ đợi ngày quan trọng này, hãng tin Pháp AFP điểm lại những thách thức đang chờ đón vị giáo hoàng thứ 267, trong đó phải kể đến những thâm hụt tài chính, tình trạng giáo dân ngày càng ít đến nhà thờ và số người tu hành để trở thành linh mục ngày càng giảm. Trước hết, giáo hoàng Leo 14 sẽ phải tái hòa hợp những luồng tư tưởng, văn hóa khác nhau trong xã hội. Bởi vì 12 năm trị vì của giáo hoàng Francisco với tư tưởng cởi mở về xã hội cũng chịu những chỉ trích gay gắt chưa từng có trong nội bộ giáo hội. Một trong những hồ sơ nhạy cảm là nạn bạo lực tình dục. Bất chấp nhiều biện pháp của giáo hội nhằm chống lại bạo lực tình dục, đặc biệt là đối với trẻ vị thành niên, nhưng các hiệp hội nạn nhân đã bày tỏ sự thất vọng cho rằng giáo hoàng Francisco chưa có đủ hành động. Nhiều nước châu Á và châu Phi vẫn coi đây là đề tài cấm kỵ. Ở châu Âu, ngay cả Roma cũng chưa khởi động điều tra độc lập về nạn lạm dụng tình dục của giáo hội Ý. Về ngoại giao, vốn cũng là nguyên thủ quốc gia và là lãnh tụ tinh thần, giáo hoàng cũng sẽ phải thể hiện một tiếng nói có trọng lượng trong bối cảnh thế giới đang phải đối mặt với nhiều cuộc xung đột lớn. Bên cạnh đó là xu hướng phát triển của chủ nghĩa dân túy, những nguy cơ liên quan đến sự phát triển của trí tuệ nhân tạo và khủng hoảng sinh thái. Ngoài ra là mối quan hệ tế nhị với chế độ Cộng sản Trung Quốc. Đối thoại liên tôn giáo cũng là điều được giáo hoàng quan tâm. Theo hãng tin AFP, giáo hoàng Leo 14 dự kiến thảo luận về cuộc đối thoại với cả Hồi giáo và Do Thái giáo, trong khi quan hệ giữa giáo hội với Israel gia tăng do chiến tranh Gaza. Quan hệ của Vatican với giáo hội chính thống giáo Nga tại Moscow cũng đang căng thẳng do chiến tranh Ukraine.
Không chỉ còn là những lời đe dọa suông, Ấn Độ và Pakistan, hai nước Nam Á cựu thuộc địa của Anh, đã oanh kích lẫn nhau.
Bất chấp lời kêu gọi đôi bên kiềm chế của quốc tế, xung đột vũ trang ngày càng căng thẳng, hai tuần sau khi xảy ra vụ tấn công khủng bố vào vùng Kashmir do Ấn Độ quản lý, khiến 26 người thiệt mạng, mà New Delhi quy trách nhiệm do Islamabad đứng sau giật dây. Hồi đầu tuần, tối 6 tháng 5, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi thông báo ý định cắt nước của các con sông bắt nguồn từ Ấn Độ và là nguồn cấp nước cho Pakistan. Ấn Độ và Pakistan hồi năm 1960 từng ký kết một hiệp ước về chia sẻ nguồn nước, hiệp ước trao cho New Delhi quyền sử dụng các con sông chung để xây đạp hoặc trồng trọt, nhưng cấm Ấn Độ chuyển hướng dòng chảy hoặc thay đổi lượng nước ở hạ lưu. Ngay sau vụ tấn công khủng bố hôm 22 tháng 4, Ấn Độ đã rút khỏi hiệp ước. Đến ngày 6 tháng 5, Pakistan tố cáo Ấn Độ thay đổi lưu lượng dòng chảy của sông Chena. Dòng chảy của sông không thể bị gián đoạn trong thời gian dài. Tuy nhiên, theo viện nghiên cứu Gina của Pakistan, thì ngay cả những thay đổi nhỏ về lịch trình, chứ chưa nói tới lượng nước xả ra, cũng có thể làm gián đoạn mùa gieo trồng và làm giảm năng suất nông nghiệp ở Pakistan. Chính quyền Islamabad đã cảnh báo là mọi ý đồ phá vỡ dòng chảy của những con sông này đều bị Pakistan xem như là hành vi chiến tranh.
Để thu hút các nhà khoa học quốc tế, nhất là các nhà nghiên cứu Mỹ, đến châu Âu làm việc trong bối cảnh chính quyền Donald Trump cắt giảm ngân sách khoa học. Ngày 5 tháng 5, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen tổ chức hội thảo chọn châu Âu cho khoa học tại Đại học Sorbonne ở Paris. Bruxelles công bố khoản đầu tư 500 triệu euro để thu hút các nhà khoa học đến châu Âu. Paris thông báo chỉ 100 triệu euro để mời gọi các nhà khoa học đến làm việc. Tuy nhiên, theo giới quan sát, Pháp không dễ thu hút thêm giới nghiên cứu quốc tế. Một trong những lý do khách quan là sự cạnh tranh từ nhiều nước châu Âu có tiềm lực khác, chẳng hạn các nước Bắc Âu. Từ Stockholm, thông tin viên Ottilia Ferre hôm 6 tháng 5 điểm lại tình hình.
La campagne de séduction est officiellement lancée en Suède et plus globalement dans...
Chiến dịch quyến rũ được chính thức phát động tại Thụy Điển nói riêng và các nước Bắc Âu nói chung nhằm thu hút các nhà nghiên cứu người Mỹ đến đất nước họ. Tại một cuộc họp báo, Bộ trưởng Giáo dục Thụy Điển hứa hẹn với các nhà khoa học xin trích, chúng tôi có thể trao cho quý vị sự tin tưởng và đầu tư dài hạn. Các nhà nghiên cứu phải có thể tự lựa chọn đề tài, phát triển phương pháp của riêng họ và công bố kết quả nghiên cứu mà không bị giới hạn. Các cánh cửa đang mở rộng. Trong giai đoạn từ tháng Giêng đến tháng 3 năm nay, số nhà khoa học Mỹ nộp hồ sơ xin việc ở nước ngoài đã tăng 32% so với cùng kỳ năm ngoái. Và cũng phải nói rằng đang có sự cạnh tranh giữa các nước châu Âu để thu hút các nhà nghiên cứu đến từ Mỹ. Về phần mình, các nước Bắc Âu dựa vào kết quả xuất sắc của giới học giả và tính độc lập của các trường đại học, cũng như chất lượng cuộc sống và phúc lợi xã hội, chẳng hạn như thời gian nghỉ phép sinh con và chăm sóc con thuộc loại dài nhất thế giới.
Ottilia Ferre, Stockholm, RFI.
Hồ sơ di dân vẫn là đề tài được quan tâm cả ở Mỹ và châu Âu. Tại Hoa Kỳ, sau khi Washington trục xuất 140.000 người kể từ tháng Giêng tới nay và trước khi mạnh tay thực hiện chiến dịch trục xuất ồ ạt, chính quyền của Tổng thống Donald Trump thông báo mỗi di dân đang sinh sống bất hợp pháp tại Mỹ, chủ động rời khỏi nước này thì sẽ được cấp 1.000 đô la và vé máy bay. Tại Bồ Đào Nha, chính phủ hôm 4 tháng 5 cũng bất ngờ thông báo trục xuất 18.000 di dân không giấy tờ. Đây là một chiến dịch trục xuất lớn chưa từng có, nhắm tới tổng cộng 110.000 người. Hiện giờ, tại Bồ Đào Nha có khoảng 1,6 triệu người nhập cư, nhiều gấp 4 lần so với năm 2017. Pháp cũng không nằm ngoài xu hướng thắt chặt các quy định cấp thẻ thường trú nhân và quốc tịch cho người nước ngoài. Số hồ sơ xin cấp quốc tịch đang tồn đọng là khoảng 290.000 người. Nhà chức trách dự báo sẽ cần thêm hơn 2 năm mới giải quyết hết số hồ sơ tồn đọng rất lớn đó. Trong bối cảnh này, Bộ trưởng Nội vụ Pháp Bruno Retailleau thuộc phe cánh hữu được biết đến là vị bộ trưởng rất cứng rắn về hồ sơ nhập
cư, quyết định thắt chặt quy định cấp quốc tịch.
Premier effort, c'est le respect de nos lois.
Nỗ lực đầu tiên đó là phải tôn trọng luật pháp của chúng ta. Tôi cũng yêu cầu từ chối hồ sơ của những người nước ngoài trước đây đã từng cư trú trái phép. Tiếp theo, họ phải biết ngôn ngữ của chúng ta. Có một điều mới là từ ngày 1 tháng Giêng 2026, chúng tôi sẽ áp dụng quy định làm bài kiểm tra tư cách công dân để xem liệu người xin quốc tịch có kiến thức, hiểu biết về lịch sử đất nước và văn hóa của chúng ta hay không. Và cuối cùng là về việc làm, chúng tôi yêu cầu họ phải có hợp đồng lao động. Chúng ta cũng sẽ phải loại hồ sơ của những người mà đa phần thu nhập họ có được không phải là từ Pháp, bởi vì điều đó có nghĩa là các lợi ích, mối quan tâm chính của họ là ở nước ngoài chứ không phải là trên lãnh thổ quốc gia của chúng ta.
Les centres d'intérêt sont déportés à l'étranger et non pas sur le sol national.
Tiếp nối chương trình, mời quý vị theo dõi tạp chí thể thao hàng tuần do anh Vũ phụ trách với chủ đề Champions League UEFA Paris Saint-Germain trước ngưỡng cửa lịch sử.
Tạp chí thể thao.
Xin kính chào quý vị thính giả đang đến với chương trình tạp chí thể thao của RFI Việt ngữ. Thưa quý vị, giải đấu lớn nhất của bóng đá châu Âu Champions League UEFA 2024-2025, mùa bóng đầu tiên áp dụng thể thức thi đấu mới, đã tiến tới trận chung kết giữa hai nhà vô địch của hai làng bóng đá Ý và Pháp. Inter Milan gặp Paris Saint-Germain. Barca bị Inter Milan loại tức tưởi trong hai trận rượt đuổi tỷ số 3-3 và 4-3. Kịch tính, đầy cảm xúc. Trong khi đó, câu lạc bộ thành Paris đánh bại đại diện bóng đá Anh Arsenal 2-1 ở trận bán kết lượt về để giành chiến thắng chung cuộc 3-1 và bước vào trận chung kết. Paris Saint-Germain hiện chỉ còn cần một chiến thắng nữa trước Inter Milan vào ngày 31 tháng 5 tại Munich để hiện thực hóa giấc mơ lần đầu tiên đăng quang ở giải đấu danh giá nhất châu Âu. Đã 32 năm, một khoảng thời gian quá dài, bóng đá Pháp đã chờ đợi để có được một lần giành chiến thắng tại giải đấu lớn nhất châu Âu sau chiến thắng của Olympique de Marseille 1-0 ở trận chung kết năm 1993, cũng tại Munich, trước một đội bóng cũng đến từ Serie A, AC Milan. Kể từ khi được Qatar Sports Investment mua lại vào năm 2011, PSG đã được đầu tư khổng lồ để theo đuổi mục tiêu ở tầm châu Âu, cùng một hành trình mà phần lớn là thất vọng. Lần này, câu lạc bộ thủ đô Paris đã hội đủ cơ hội và điều kiện để chinh phục đỉnh cao của bóng đá châu Âu, nhất là sau khi đã lần lượt loại hàng loạt các tên tuổi lớn của làng bóng Anh Premier League. Trở lại với loạt trận bán kết trong tuần, chuyên gia bóng đá Trần Văn Mùi tham gia chương trình với chúng ta hôm nay bình luận.
Những cái trận lượt đi lượt về của hai cái trận bán kết thì cuộc đối đầu giữa hai đại diện của La Liga với Inter đó, nó tạo cho chúng ta nhiều cái cảm xúc hơn về cái vượt đuổi tỷ số khó đoán trước kết cục. Cái trận bán kết đó thực ra mà còn nói nó cũng ngang ngửa với những cái trận chung kết giữa Inter Milan với lại Barcelona, thì chúng ta thấy là ở đó nó thể hiện những cái tài năng rất là lớn của hai đội bóng này và bản lĩnh của cái đội đại diện cho Serie A. Khi mà họ rượt đuổi và cuối cùng thắng một cái nghẹt thở để mà bước vào cái trận chung kết. Còn cái cuộc đối đầu giữa đại diện của English Premier League và Ligue 1 giữa Arsenal với lại Paris Saint-Germain thì kết quả là không quá bất ngờ với cái phong độ hiện tại của Paris Saint-Germain. Nhưng mà chung cuộc nhìn lại cái hành trình để đi đến cái trận chung kết của Paris Saint-Germain thì hoàn toàn khác. Bởi vì sao? Bởi vì Paris Saint-Germain đã có những cái trận đấu ở vòng bảng không cho thấy cái sự lợi hại của một cái đội bóng lớn. Ở vòng bảng thì họ để thua Bayern Munich 1-0, rồi thua Atletico 2-1 trên sân nhà, rồi thua Arsenal 2-0 ở trên sân khách. Thì người ta thấy là hình như là Paris Saint-Germain ở cái vòng bảng nó không phải là một cái đội bóng mà gọi là đội bóng lớn, có vẻ như là chưa thể hiện được mình. Nhưng sau khi mà bước vào ở cái vòng mà gọi là knockout thì ta lại thấy một cái Paris Saint-Germain hoàn toàn đổi khác. Cái điểm xoan mà duy nhất mà chúng ta thấy ở trong cái trận ở cái vòng bảng là khi mà Paris Saint-Germain thắng Manchester City với tỷ số nặng, tức là 4-2, rồi sau đó thắng Stuttgart 1-4 để mà có thể trở lại cái vòng đua tranh vé xứng đáng. Chúng ta thấy rằng là đây là cái đội bóng duy nhất mà loại cả bốn cái đội bóng của Premier League, từ Manchester City rồi cho đến là Liverpool rồi đến Aston Villa và Arsenal. Người ta nhìn Paris Saint-Germain với con mắt khác khi mà họ bước vào cái trận chung kết. Đấy chính là một cái mà chúng ta thấy là cực kỳ hấp dẫn. Thì rõ ràng là các cái trận mà bán kết vừa rồi đó, người hâm mộ phải nói là mãn nhãn khi xem những cái trận đấu như vậy.
Vâng, có lẽ người hâm mộ sẽ còn nhớ lâu về màn rượt đuổi tỷ số ngoạn mục giữa Barca và Inter Milan, và Barca thì cũng khó có thể quên được thất bại này. Thất bại của câu lạc bộ Tây Ban Nha có gì đáng tiếc không ạ?
Barcelona phải nói rằng là họ có nhiều tài năng và họ cũng có những cái đánh giá rất là cao. Nhưng khi mà họ đối đầu với lại Inter Milan, một cái đội bóng mà khá là bản lĩnh, mà đặc biệt khi họ chơi trên sân nhà đó, thì cho chúng ta thấy rằng là đây là một cái đội bóng là không phải là dễ dàng thuyết phục. Do đó cho nên là họ đã rượt được tỷ số và cũng có sự may mắn và cái ý chí kiên cường, với là cái tài cầm quân của Inzaghi phải nói là đã biết tính toán một cách chơi một dè chán thế nào để có thể giành được cái chiến thắng được tốt. Thì cái đó, điều đó là cho chúng ta thấy một cái đội Inter có một cái chiến thắng đó thì nó hoàn toàn là thuyết phục.
Ông có thể nhận định thế nào về hành trình để đi tới trận chung kết tại Munich ngày 31 tháng 5 tới, cũng như cán cân lực lượng của hai đối thủ Inter Milan và Paris Saint-Germain?
Chúng ta nhìn lại cái hành trình của hai cái đội vào chung kết. Inter Milan thì có vẻ như là suôn sẻ khi mà họ chơi ở các vòng bảng để chính thức nằm trong 8 đội đầu và không có phải chơi trận playoff. Trong khi đó là Paris Saint-Germain thì lại phải rất là vất vả ở vòng bảng và để mà có mặt được cái trận chung kết này thì là tất cả những cái trận đấu kể từ trận playoff trở đi đó đều là những trận đấu rất là quyết định. Nhưng mà họ lại cho thấy một cái diện mạo của Paris Saint-Germain hoàn toàn khác. Nó ở ba cái đặc điểm sau đây nè. Cái thứ nhất là một cái lối chơi mà Enrique đó đã xây dựng cho Paris Saint-Germain đó. Nó là một cái lối chơi tấn công nhưng mà phòng ngự rất là chắc chắn, bằng cái cách tức là các cái vị trí từ tiền vệ cho đến là lối chơi 4-3-3 đó đã tạo ra một cái bức tường rất là vững chắc khi mà Paris Saint-Germain chơi với lại tất cả những cái đội mạnh đó, thì muốn áp đảo được Paris Saint-Germain là rất khó khăn khi mà họ áp đặt cái lối chơi. Chúng ta thấy cái hàng phòng ngự, nhất là thủ môn Donnarumma, rồi các cái vị trí ở cái hàng phòng ngự đó là Hakimi nè, Marquinhos hay là Bako với lại Nuno Mendes, thì rõ ràng rằng là các cái vị trí này đó họ không chỉ là phòng ngự tốt, đặc biệt là Hakimi với Nuno Mendes là còn lên tấn công và ghi bàn. Thì cái điều đó cho chúng ta thấy là một cái hàng phòng ngự rất là vững chãi mà lại có nhiều kinh nghiệm. Rồi cái hàng tấn công á, thì cái sự phối hợp đặc biệt là với những cái cầu thủ mà ở cái hàng trên của Pháp rất là linh hoạt. Những người hâm mộ của bóng đá Pháp cảm thấy rất là vui với cái sự trưởng thành rất là nhanh của Désiré Doué nè, rồi Kumpakula nè, rồi đặc biệt là Dembélé là có phong độ rất là tốt để phối hợp cùng với lại các cái vị trí mà còn lại của hàng tiền vệ đó, Fabian Ruiz hay là của Vitinha hay là Kvaratskhelia. Thì rõ ràng là đây là một cái đội bóng đó, nó rất là hoàn chỉnh về mặt chiến thuật cũng như là về mặt lực lượng. Nó thể hiện ở những cái trận playoff khi chơi với những đội mạnh đó, thì Paris Saint-Germain là hoàn toàn không bị động trong lối chơi và cũng không phải là dễ khuất phục. Thì đó là một cái đặc điểm mà chúng ta có thể thấy là về lực lượng và về lối chơi. Và cái đặc điểm thứ ba đó, tôi cho rằng là Paris Saint-Germain mà sử dụng cái lực lượng mà tôi hay dùng cái từ gọi là cái chất Pháp ở trong cái đội tuyển này, nó làm cho cái tinh thần của cái đội lên rất là cao. Mắt các cầu thủ Pháp đã thể hiện rất là tốt, họ hoàn toàn tự tin trước bất kỳ đội bóng nào, kể cả những cái đội hàng đầu của thế giới. Và đây nó tạo ra một cái triển vọng rất lớn.
Có thể nói chưa bao giờ đội bóng của thủ đô Pháp tiến gần đến cúp châu Âu như lần này. Hy vọng của Paris Saint-Germain sẽ là rất lớn.
Cái đội Inter khi mà thắng Barca và thắng kẻ gia Bayern Munich thì rõ ràng là đó là một chiến thắng mà nó không phải là ngẫu nhiên hay là nói là may mắn, mà đây là một cái đội bóng đầy bản lĩnh. Trong cái mùa giải gần đây đó thì Inter Milan cho thấy là họ xứng đáng là cái đội vô địch của Serie A. Khi họ bước vào cái trận chung kết này thì rõ ràng nếu mà chúng ta nói là khát khao thì Inter Milan đã từng có những cái chiếc vô địch trước đây và bây giờ họ cũng mong muốn là trở lại, nhưng có lẽ cái niềm khát khao để có một cái chiếc vô địch đầu tiên nó nghiêng về cho Paris Saint-Germain. Và những gì mà Paris Saint-Germain đã làm thì làm cho những cái người hâm mộ cũng như là cái giới chuyên gia đó, họ đánh giá có lẽ như là Paris Saint-Germain đang nhỉnh hơn và có cái cơ hội để tạo ra một cái kỳ tích lần đầu tiên trở thành nhà vô địch của Champions League.
Xin cảm ơn chuyên gia bóng đá Trần Văn Mui. Thành phố Paris và một số thành phố khác lân cận cũng đã thông báo sẽ truyền trực tiếp trận chung kết Paris Saint-Germain Inter Milan qua màn hình lớn ngoài trời. Sự kiện chỉ thường xảy ra đối với các trận đấu quan trọng trong giải đấu lớn của đội tuyển quốc gia, nhưng điều này cũng cho thấy mức độ kỳ vọng của người hâm mộ bóng đá Pháp đang đặt lên Paris Saint-Germain.
Vừa rồi là tạp chí thể thao về đội Paris Saint-Germain trước ngưỡng cửa lịch sử. Khép lại chương trình hôm nay, mời quý vị theo dõi tạp chí Góc Vườn Âm Nhạc. Tuấn Thảo nói về 50 năm giai thoại nhạc phẩm Telephone Moi của Nicole Rossi, tạp chí phát lần đầu tiên vào ngày hôm qua.
Mộng đời bàn tay vẫy đưa người vào hư vô trong ước mơ ngày dài ta bên nhau.
Năm 2025 đánh dấu đúng nửa thế kỷ ngày phát hành nhạc phẩm Telephone Moi. Đây là một trong những tình khúc gắn liền với tên tuổi của Nicole Croisi, dòng ca Pháp hàng đầu những năm 1970 và 80. Trong tiếng Việt, giai điệu Telephone Moi từng được phán tác thành nhạc phẩm Chờ Phone Của Anh. Nhạc phẩm này được Nicole Croisi ghi âm vào năm 1975, thời kỳ xã hội Pháp đang có nhiều thay đổi sâu rộng. Vai trò của người phụ nữ được quan trọng hơn trong gia đình cũng như ngoài xã hội. Và trong bối cảnh đó, giọng hát của Nicole Croisi nhẹ nhàng vang lên như một lời nhắn nhủ về khát vọng của người phụ nữ. Họ có quyền tự chủ, sống theo ý mình, có thể đoạn tuyệt ra đi nếu không còn cảm thấy hạnh phúc dưới mái ấm gia đình.
Cette nuit, je pars. Il n'en sait rien, il lit son journal. Je n'ai pas osé lui parler et lui dire que je le quittais.
Diễn đạt, Nicole Croisi đã hóa thân một cách tài tình vào nhân vật ở trong bài hát. Dựa vào chất giọng sâu sắc cao vút, mạnh mẽ nhưng vẫn mong manh, giọng ca này đã truyền tải được trọn vẹn những cung bậc cảm xúc của người đàn bà trong một tình huống phức tạp. Giai điệu Telephone Moi nói về một mối tình tay ba đầy trắc trở. Người phụ nữ quyết định rời bỏ chồng mình để tìm lại nhân tình. Đằng sau dáng vẻ yếu đuối lại tiềm ẩn một sự quyết đoán. Như thể nhân vật ở trong bài hát khó cưỡng lại tiếng gọi thôi thúc của trái tim. Thế nhưng, liệu ta có thể nào xây dựng hạnh phúc bản thân trên nỗi bất hạnh của một người khác, bất kể người ấy là bạn đời hay tình nhân?
Nhiều đêm yêu đương, ôi năm tháng, mơ thấy thiên đàng. Lòng luôn yêu, dẫu biết chàng đã không thật lòng. Vì đời thấy tươi đẹp khi có chàng. Thì
được phát hành, nhạc phẩm Telephone Amour đã nhanh chóng chinh phục được người nghe, dẫn đầu bảng xếp hạng thị trường Pháp. Nhưng thành công của giai điệu này không chỉ dừng lại ở doanh thu số bán, mà còn tạo ra được dấu ấn sâu đậm. Cho tới tận ngày nay, bài hát vẫn được công chúng yêu mến, nhờ chinh phục được nhiều thế hệ mà trở nên kinh điển. Nicole Croisi là một nghệ sĩ đa tài, bà từng là vũ công, diễn viên điện ảnh, nghệ sĩ nhạc kịch. Trong mắt công chúng, bà nổi tiếng trước hết như một trong những ca sĩ Pháp hàng đầu những năm 1970. Trong nhiều thập niên sự nghiệp, Nicole Croisi đã ghi âm khoảng 20 album và bán được hàng triệu đĩa nhạc. Trước khi trở thành một ngôi sao sáng, Nicole Croisi chủ yếu đi hát tại những quán nhạc jazz. Thành công lớn đầu tiên của bà là vào năm 1966 với nhạc phẩm Un homme et une femme, nhạc chủ đề của bộ phim cùng tên của đạo diễn Pháp Claude Lelouch. Trong những năm sau đó, bà lại tiếp tục gặt hái được nhiều thành công với nhiều nhạc phẩm nổi tiếng và dĩ nhiên không thể nào không nhắc tới nhạc phẩm Telephone Amour.
Chờ phone của anh em chờ suốt buổi chiều, chờ phone của anh mây buồn kín bầu trời. Lặng nghe tiếng mưa rơi đều anh ơi, em nhớ anh thật nhiều anh có biết. Mẹ đang ngồi khóc bên đèn, tóc nhạt màu, nhìn em thật lâu như hiểu không được lòng. Tình yêu đó em hiền dành cho anh, phăng tiếng anh buổi chiều buồn em muốn khóc.
Giai điệu Telephone Amour từng được tác giả Tùng Giang chuyển thành nhạc phẩm Chờ Phone của anh, được nhiều giọng ca trứ danh như Ngọc Lan, Kiều Nga, Thanh Hà ghi âm. Lời phong tác tiếng Việt chưa lột tả được hết tình huống éo le của bản nguyên tác tiếng Pháp. Có lẽ chính nội dung phức tạp đã tạo thêm sức cuốn hút bền bỉ cho bản nhạc này. Phải công nhận rằng, giọng hát đầy mê hoặc của Nicole Croisi có thêm được chiều sâu nhờ bản phối khí hòa âm tài tình, hòa quyện được cả hai nét dịu dàng và mạnh mẽ, phản ánh trong nội tâm sự giằng co đắn đo. Và chính điều đó đã tạo nên một bức phác họa đầy màu sắc âm thanh, chạm đến những ngóc ngách sâu thẳm trong trái tim của người yêu nhạc Pháp. Đêm nay đành phải từ biệt, cho dù người chẳng hề biết, hạnh phúc còn chăng nụ cười khi nhà có niềm vui mới. Vượt thẳm tâm hồn trống rỗng, nhân tình tiếng gọi bên trong, kẻ ở tan tác giấc mộng, người đi dặm nát quải lòng.
Tình yêu nào đưa em vào chốn mê say, ngờ đâu vụt rơi như là giấc mộng đời. Bàn tay vẫy đưa người vào hư vô, trong ước mơ ngày dài ta bên nhau. Giờ đây ngồi yên trong vùng tối đỏ đầy, sầu vương đời nhau cho niềm nhớ ngập tràn. Người yêu hỡi có bao giờ suy tư hay tiếc thương một lần cho môi hôn vương sầu nhớ. Thiếu vắng anh lòng thấy quạnh yêu, hạnh phúc xa vắng anh yêu ơi, tiếng hát sẽ buồn khúc hát u. Về với em anh ơi, hãy cho em lời nói dịu êm, nồng ấm yêu dấu trên đôi môi mềm, tiếng hát thắm màu khúc hát sẽ hồng, chỉ có
thưa quý vị, chương trình của RFV tiếng Việt hôm nay đến đây là kết thúc. Chúng tôi xin điểm lại những tin chính đa loan. Tổng thống Nga đề nghị đàm phán trực tiếp với Ukraine. Kiev hoan nghênh dấu hiệu tích cực từ phía Moscow. Ấn Độ và Pakistan cáo buộc nhau về một số vi phạm thỏa thuận ngừng bắn ở vùng Kashmir vừa đạt được ngày hôm qua. trong thánh lễ đầu tiên khai mạc triều đại Giáo Hoàng. Giáo Hoàng Leo 14 kêu gọi các nhà lãnh đạo thế giới đừng để chiến tranh tiếp diễn. Kính thưa quý vị, trong buổi phát thanh ngày mai sau phần bản tin như thường lệ là mục điểm báo do Thúy My biên soạn, tiếp nối là tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự của Thu Hằng với đề tài Việt Nam và Brazil hỗ trợ nhau tiếp cận Mercosur, ASEAN tránh phụ thuộc vào một đối tác lớn. Mời quý vị đón nghe. RFI tiếng Việt xin chân thành cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Hẹn gặp lại trong buổi phát thanh ngày mai.
RFI, đài phát thanh quốc tế từ nước Pháp.
Để theo dõi hay nghe lại bản tin thời sự, mời quý thính giả truy cập địa chỉ trên mạng việt.rfi.fr.